Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, tác giả sách Khôn Ngoan trong bài đọc thứ nhất đã nói, dường như là nói đúng cái suy nghĩ của chúng ta, dường như là nói thay cho chúng ta. Tác giả suy tư về cuộc đời và nhận ra rằng trí khôn con người có hạn. Không những thế, con người còn bị biết bao nhiêu yếu đuối, tội lỗi bao bọc. Thành ra tinh thần không phải lúc nào cũng sáng suốt. Trí khôn thì có hạn, tinh thần thì không phải luôn luôn sáng suốt. Và vì thế cho nên nhận định những vấn đề trong cuộc đời này đã khó khăn. Nhận định những câu chuyện của cuộc đời này, nhận định những gì thuộc về phạm vi trần gian này đã khó khăn và nhiều khi sai lầm. Ai trong chúng ta cũng cảm nhận điều đó rõ ràng lắm. Chúng ta đâu có biết hết mọi chuyện. Vì thế cho nên đôi khi chúng ta đưa ra ý kiến này, ý kiến kia. Có những người chỉ muốn thể hiện mình, nói theo ngôn ngữ giới trẻ ngày nay gọi là chém gió đấy. Chém gió, nhiều khi có những người thành chém bão luôn, phán như thật đấy, nhưng mà cuối cùng có biết gì đâu, cuối cùng là sai hết. Vì thế những gì thuộc về thế giới này, thế giới thụ tạo này mà chúng ta còn khó khăn để có thể đưa ra nhận định, thì những gì thuộc về thế giới linh thiêng, những gì thuộc về thượng giới, làm sao chúng ta biết được? Làm sao con người có thể biết được Thiên Chúa là ai? Làm sao con người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Và vì thế cần phải được Chúa soi sáng. Lạy Chúa, nào ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Những gì thuộc về thế giới này còn không biết, còn không hiểu, thì làm sao có thể biết, có thể hiểu được về thượng giới, về Thiên Chúa? Vì thế nếu như Thiên Chúa không gửi đức khôn ngoan của Ngài đến thì chẳng ai biết được ý định của Chúa. Nào ai biết được nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Rất phúc lành cho chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì Thiên Chúa không để chúng ta ở trong tình trạng bơ vơ ấy. Ngài đã gửi sự khôn ngoan của Ngài đến, Ngài đã gửi thần khí thánh của Ngài đến, và đó chính là Đức Giê-xu. Đó chính là Đức Giê-xu đã đến để nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa, đã nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa là ai, đã nói cho chúng ta biết Thiên Chúa muốn gì. Và ngày hôm nay, trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Đức Khôn Ngoan lên tiếng, đưa ra cho chúng ta đề nghị. Một vế là phải từ bỏ, một vế là phải đón nhận. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúng ta chờ đợi Đức Khôn Ngoan đến nói cho chúng ta biết ý định của Thiên Chúa. Và đấy là câu trả lời. Một là dứt bỏ và hai là đón nhận. Dứt bỏ những gì mà cản trở chúng ta đến với Chúa, dứt bỏ những gì nó cản trở chúng ta chọn Chúa. Có phải là đi theo Chúa thì phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị em, bỏ vợ con, phải bỏ mạng sống không? Thì không, câu trả lời không phải. Nhưng nếu nó cản trở, nó ngăn cản chúng ta, nó phá hỏng cái ý định của chúng ta đi theo Chúa, thì chúng ta phải từ bỏ. Và từ bỏ cao cả nhất, đó là từ bỏ mạng sống. Trong lịch sử Hội Thánh chúng ta biết quá rõ điều đó rồi. Các thánh tử nào đã làm chứng rằng họ sẵn sàng bỏ mạng để có thể trở thành môn đệ của Đức Giêsu, họ sẵn sàng đầu rơi máu chảy chấp nhận để trung tín với đức tin. Chúa không xui chúng ta bỏ cha bỏ mẹ, Chúa không xui chúng ta bỏ anh bỏ em, nhưng nếu cha mẹ anh em ngăn cản chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải từ bỏ thôi. Sẵn sàng từ bỏ, từ bỏ tất cả. Chưa nói gì đến những cái chuyện danh vọng, tiền bạc, quyền lực ở trong cuộc đời này. Cùng với sự từ bỏ đó là đón nhận. Đón nhận ở đây là đón nhận thập giá. Ai đi theo tôi, ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ của tôi được. Chúng ta cần phải xác định cho rõ điều đó. Bởi vì nếu chúng ta không xác định cho rõ thì chúng ta cũng giống như câu chuyện ở phần cuối của bài tin mừng hai dụ ngôn, người thầy sáp xây tháp và ông vua giao chiến. Và hôm nay giáo hội cho chúng ta thấy một câu chuyện thực tế, đó là ông Philemon. Phaolô đề nghị với Philemon đón nhận người con, đó là Onesio. Anh này trước đây làm nô lệ cho Philemon, nhưng bây giờ thì Phaolô đề nghị rằng không đón nhận anh ta như là một tên nô lệ nữa, nhưng mà đón nhận anh ta như là một người anh em. Rõ ràng là Phaolô đề nghị Philemon, người môn đệ của mình, phải thay đổi thái độ, có thể nói là thay đổi 180 độ, thay đổi thái độ đối với Onesio, từ một người nô lệ bây giờ trở thành một người bạn, một người anh em trong Chúa, anh em trong đức tin. Chấp nhận cái thái độ chủ đối với tớ, và bây giờ phải đón nhận hành xử với thái độ anh em. Một cái ví dụ như thế, một trường hợp cụ thể như thế để gợi ý với chúng ta là muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta phải chọn tin mừng của Chúa, phải lấy tin mừng của Chúa làm tiêu chuẩn quy chiếu. Tin mừng của Chúa làm quy chuẩn, làm tiêu chuẩn để soi vào cuộc đời của mình. Những gì mà nó phù hợp thì đón nhận, và những cái gì không phù hợp sẵn sàng từ bỏ. Và như thế chúng ta mới có thể theo Chúa một cách đích thực, và mới có thể theo Chúa đến cùng. Amen.